tu tập
thử thử ra.
Sao
là không gì cho con, thì ta vào làm những cái nỗi lòng của con. Vì phần dưới nữa, về toàn đời sống mà chưa quay về tu tập thì nó có những cái nỗi lòng nhỏ nhỏ, nhưng mà sao thì ta vào không hết để cái tiếng đồ mình nó tốt.
Dạ.
Ráng tu tập con.
Dạ. Con không đi đó, thầy thích thầy là con.
Cho nên mình lo, mình nhiếp tâm, mình giữ tâm, mình nâng cao.
Dạ.
Trước các pháp thì con đường đi tới thì mình sẽ tới.
Dạ.
Chứ nó không có khó. Vì tâm mình bị động thì nó không tới, tâm mình bất động thì tới.
Dạ.
Cố gắng đi con, không có gì đâu. Có gì thì thưa hỏi thầy, thầy sẽ chỉ dạy cho tu tập.
Dạ. Nhưng mà thầy con, nhưng mà thầy con có cái duyên từ là của thầy đây gia đình của con thì gặp cháu có hai cháu con nhỏ đang học thì giờ là con ở ngoài hồ thì cho con vào tu được không anh?
Được. Bây giờ các giáo còn nhỏ, mấy con làm bổn phận mẹ, làm bổn phận cha, mấy con phải lo cho xong. Còn khi nó lớn trên 18 tuổi rồi thì coi như mấy con đã làm xong bổn phận. Mấy con bỏ hết nó mà tu thì giải quyết kiếp con của mình, kiếp sống của mình mới được.
Và thầy nghĩ như thế này, chúng con muốn vào nhập thất tu tập là con lo có được
không? Được chứ, ở ngoài đó bảo đảm được đấy. Khi gánh nó thì coi như là con đi tu. Ngày xưa ông Vijaya ông để bà ông Vijaya, ông thấy bà vợ yếu đuối, ông nội bà nên theo Phật tu trước đi, tu chăm sóc cho mấy đứa nhỏ được. Còn bây giờ vợ con chăm sóc cho mấy đứa nhỏ thì con đi tu tốt thôi. Thành ra cuối cùng là vợ chồng ông Vijaya yếu quá là hết rồi, mấy đứa nhỏ hoàn toàn. Chỉ có ráng là mà tu và thành đồ thôi, không có gì đâu mà sợ.
Dạ. Con thì cái bạn thầy thôi sanh viên của chúng con để đủ duyên được vào người dân tư tưởng của Phật của thầy. Thì con cố gắng làm tròn bổn phận cho hai cháu thì được ở sống như thân cư cùng của Phật của thầy thì con cũng cố gắng tu tập xả tâm đi.
Cái ước nguyện đó đó ở trong tâm của con vẫn có nguyện sao luôn luôn được từng ngày có sao ước nguyện đó không tan mất dài tích lũy ước nguyện ở trong tâm nằm trong tâm mình nó nuôi lớn nó có tới một ngày giải quyết cho gia đình mình rất là bình an gia đình chúng tôi
con và con muốn thầy chỉ dạy cho con để con có cái hướng để
coi là trong đạo Phật có năm cái điều kiện của một cư sĩ để gieo tự nhiên để mà thành tựu được sự nghiệp hóa năm cái giới luật các con nhớ năm giới luật của Phật không năm cái giới của một cư sĩ chứ còn Phật giới thì nó thuộc về một xuất gia nói năm cái giới nó đều vi phạm thì cái ước nguyện của con cái ước nguyện thành tựu chuyện gì ở ngoài đời nó còn thành tựu nữa không nó là năm điều kiện của đạo Phật nó chuyển đến tất cả những cái điều ấy nó đem lại hạnh phúc cho chúng mình nó tạo nên cho mình nhớ năm điều kiện căn bản đó
con cũng cố gắng sống đúng sáu giờ được những lời cho thầy được dạy
cô
bạch thầy của chúng con luôn không muốn muốn được mà thử gọi là con hồi tư ra với con một thống một lưng con một thống một lưng
vậy tốt nếu mà có người hỗ trợ
thì muốn con là đủ rồi
nếu mà có người hỗ trợ tức là đủ dư nhưng mà nếu mình cứ đứng ngá hoài thì đúng mắt còn bây giờ nó có người hỗ trợ là có như là đủ dư và đủ dư thì con mình tu tập rồi sau đó mình đem cái người này hướng dẫn cho vợ con mình như tốt hơn
mà đây thì con còn nhiều hơn đây đọc thảo của thầy 10 năm rồi cũng con tôi thuộc quan trọng đi tham gia hết đó tu hành cái môn cảm giác nó cũng là như thế còn ra cảm nữa thì con đã tu hành nữa từ ngày đó con đi buông hết cái tài sản và con lo cô
không có đổ thừa ai đó là nghiệp của mấy người đó,
đó.
Tôi mới nấu vậy đó.
sao con không có bị, con bị ngày hôm qua trước rồi ta.
Thế rồi.
Con phương chị ra nói trước đi, ngăn tranh thủ thời gian kìa. Chị đây ngồi nghe con gái gái lên nè.
Có gì ước ao nguyện vọng như thế nào quý thưa thầy? Về về cái phần kiến kiến mà học thức về đời rồi, nó học tới lớp nào rồi? Cũng tạm được, muốn ra đâu mình đi tu rồi, đời mới quân nữa. Đã đi tu rồi bỏ hết cuộc đời, quân cái đó về vô cũng không làm quan làm thầy giáo làm ai nữa, bỏ xuống đó. Em biết vô đây mình tu quá, duy nhất chỉ có làm chủ sinh già mình chết. Có ông thầy giáo nào, có ông hiệu trưởng nào, có ông làm vương quan nào mà làm chủ được bốn cái sự khổ này, chỉ có ông Phật. Mà mình đi theo đạo Phật, mình làm chủ được bốn sự đau khổ này, quá hạnh phúc. Vô đây mấy con đấy mà cơm không lo cũng có, không phải giải thoát mà. Đâu quay đời kiếm một cơm đâu phải dễ. Thôi khổ sợ. Thế nên con có con lớn đó, đừng có nghĩ đến cái sự học của nó chỉ học cần hiểu biết là đủ rồi. Vô đây cái trình độ nó kém, người ta sẽ hướng dẫn nó về Phật pháp, mà trình độ hiểu biết về Phật pháp là trình độ hiểu biết để giải thoát, để tâm mình không còn đau khổ nữa. Ai chửi, ai mắng, ai làm gì mình không còn khổ giận nữa, đó là giải thoát. Không, chứ còn con bây giờ cho nó đi học, cỡ cái trình độ nó đi ra nó làm quan chắc cũng không ai chấp nhận cho nó làm cái gì đâu. Cho nên lo thì phải lo cho đúng, mà nó phải đủ duyên như vậy đó. Mà bây giờ coi như mẹ con là ái chút, cái đó nặng lắm hết rồi. Cho nên tách rìa ra, mẹ yên, con yên. Mẹ lo tu cho mẹ, con lo tu cho sớm chừng nào tốt thì mẹ. Con làm chủ sinh già mình chết, con làm chủ sinh già mình chết. Thì do đó hai mẹ con hạnh thời quá, hạnh phúc rồi. Con đòi hỏi cái gì đó, mà vô đây là cái môi trường tu, mình chịu khó sống độc cư một mình thôi, đừng có chạy qua chạy lại nói chuyện. Hai mẹ con cứ nói chuyện qua lại, ở đây suốt cuộc đời chắc không làm được cái gì hết. Ổn phí một lần rồi, rất là ổn. Nói thật khuyên như vậy, ráng mình nghĩ là đừng có gì cái tình cảm ái thích sử, mà cũng đúng yếu với nhau và mẹ không lời con không lời mẹ. Thì qua đây, biết bao nhiêu sự đau khổ người ta cũng vậy. Cho nên bây giờ đó, thì cha con phải tư duy suy nghĩ, muốn con mình giải thoát, muốn cho mình giải thoát thì phải làm như thế nào mới đúng. Và đồng thời cái hạt cơm mà con ăn ở trong tu viện rất là xứng đáng. Cái nhà con ở trong tu viện người ta xây dựng cho con cái nhà con ở, mà con tu tập như vậy rất là xứng đáng cho một người tu tập. Con đâu có nở ai nữa, bởi vì con làm đúng theo cái phương cách cách thức tu tập của một người giải thoát thì đâu còn nở nào của người nào nữa. Cho nên không lo, còn không khéo còn cứ lo tình cảm con cái này kia, lo đói lo no tới tới lui lui hoài, nợ con không sẽ trả, không bao giờ hết đời này đến được thân. Thậm chí như phải làm thân cho bò để mà thầy sau quốc lẫn, để mà trừ cái nợ của đàn ông thí sĩ. Cô của đàn ông thí sĩ rất là nặng, mà tôi đúng, tôi luôn lo chuyện nợ, tôi luôn tập luôn. Cho nên ở đây có thầy thiền, thầy coi chứ coi tôi như thế nào, tôi bước ra sai, xả nợ được cái gì. Còn con mình tới bên đâu thì nó có chuyển ta được, biết là mình được, rất là khó khăn, nó không chuyển ta. Con tự liệu thầy góp ý, tự tin của con khó đủ, nhưng mà con không chốt được cái duyên phước mà để sống cuộc đời an thai thì nó là không phước. Tự nhiên lấy cái thầy có chỉ có lời chung mình thôi. À được chứ không sao, nhưng mà về tinh thần con phải cứng rắn mà mạnh khỏe. Nghĩa là cứng rắn mà phải ý chí, đầy đủ ý chí thì trước cái bệnh tật nó sẽ đi hết, vô cho con bệnh đau nhất. Ví dụ bây giờ con có thương, con có to, con bố, con có chăm, có chút gì nữa, nó cũng tạm đỡ cho nó hết. Nhưng mà tinh thần con phải vững vàng, tâm bất động, thân phải an lạc vô sự. Cái bệnh thọ ở trên thân này nó không có, mà do nhân quả mà nó có. Có là phải đi, ở đây không sợ. Nhận cô hội ông như vậy, cô lập cái lập trường cô tự vững và cái ý chí cô từ cô thấy ý như vậy, ý chí rất vững vàng. Thôi bây giờ nhất cái gì cô cũng không làm chết bỏ, thì cô sẽ vượt qua những cái cảm thọ, cái nghiệp của thân cô, thì cô sẽ không còn đau đớn. Nó nhắc cô kỹ, vì lớn tuổi rồi cái cơ thể nó chắc là gì mà có thể cô vững vàng trên tinh thần như vậy, thì cái tuổi thọ cô còn kéo dài thêm, kéo dài thêm phải cô ham sống thêm nào, mà chính cô làm vua cho nó con nó, cô làm vua sống ý chí vững vàng,
ý chí vững vàng vượt qua hết,
vượt qua hết là ý chí vững vàng. Chẳng hạn là bây giờ thầy có ơn này cũng đương thân với con, cũng phải đau nhất mình, thì nó thọ là vô được, tất cả đều bất động, chẳng sợ gì hết, kệ. Thì lúc bây giờ thầy tâm ở trong cái trạng thái bất động, nhìn trời, nhìn mây, nhìn gió, trời về thanh thản an lạc vô được. Sau nó không biết, lúc nó đến đâu mất đau, chạy đâu. Nó chạy đâu đồng chỉ là trời, nó không biết được. Sau nó còn thấy ý chí của mình mạnh lắm. Cho nên là đi tu theo đạo Phật thì không còn sợ bệnh đạo nữa, hết sợ, làm chủ bệnh, làm chủ sanh, đời sống, ai chữ, ai mắng, ai làm gì cũng không buồn, không giận, đó là chủ cuộc sống, ai cho ai gì ngon cũng ăn, dở cũng ăn, không chê, không khen. Nó làm chủ cuộc sống của mình, rồi làm chủ sanh rồi như vậy tới làm chủ già, già thì nó phải đau nhất chỗ này chỗ nọ kia, tâm bất động thành phải ăn là chưa chịu, thân ai già cũng phải đau nhất, kệ mày, tao chẳng sợ mày đâu, ai cũng vậy hết rồi, mày làm gì tao sợ, chứ phải có mình tao mà tao sợ, ta mình lập trường của mình, ý chí của mình không sợ, thì bao nhiêu bệnh tật của thân thân của mình tự nó đến, tự nó đến luôn. Mình không có chú ý, không có tập trung, mình lo lắng cho nó thì nó phải đi ra cái mỏ. Còn mới là cái sơ cái đạo trời ơi, thì bác sĩ này, mình tin nó quá, nó đạt lắm.
Bạch thầy, mà tất cả cảm thọ trong thân mình là cái cảm thọ nào mình có thể nuôi được hết hả bạch thầy?
Có thể nuôi được hết.
Dạ, mà sau có một đoạn băng nghe thì dạy là bị ruột thừa phải đi mổ
hả? À, cái đó là mấy người tu chưa tới nơi.
À, còn nếu mà tu tới
rồi, ừ, rồi
cũng vẫn nuôi được hả bạch
thầy? Dạ, thuốc hết. À, bên ruột thừa này nó bình thường, còn đau đớn gì nữa hết. Tự nó ngồi được. Chứ không phải cần phải đi mổ.
Dạ, bà thầy, nếu mà ví dụ một người họ gan dạ họ vượt luôn thì có vượt qua được luôn không thầy?
Được, gan dạ là cũng được. Thế, bởi vì cái người mà rèn luyện ý chí của họ mà vượt qua bệnh là nhờ cái ý chí của họ mới
làm. Dạ, nhưng mà cái người đó họ chưa có tu gì.
Chưa có tu gì hết mà họ có ý chí.
Dạ.
Họ không cần, thì họ cũng vượt qua.
Cũng vượt qua được cái
cũng vượt qua, họ không tu gì hết. Nhưng ý chí họ không sợ gì hết.
Dạ.
Tức là không sợ bình an.
Dạ.
Mà chỉ nhắc họ cái thẳng đi trước cái cơn bình an đó thì nó không có.
Vì là bất cứ cảm thọ trong thân,
bất cứ cảm thọ trong thân gì cũng đủ được.
Dạ.
Mình làm chủ nó, làm chủ bệnh, tất cả bệnh gì cũng làm chủ được.
Dạ.
Phật pháp vậy mới là Phật pháp chứ. Phật pháp về tu cũng uổng chứ. Mấy 9 năm mà ở Hồng Sơn thì nỗ lực thì tôi cứ tìm làm chủ thì nó đâu uổng. Cái phải mà 9 năm mà tôi không được cái chắc uổng lắm. Còn đó phải ăn lát cây, ăn khổ sở quá trời mà không làm gì được đó, rất uổng. Còn này 9 năm mà giờ mình về mình thấy mình chủ được sự sống chết của mình, đâu có uổng chút nào đó. Khỏe, chết mà chết cho mình. Như bây giờ thầy thì khỏe, chết chết như thế nào. Không chết không làm chủ được thầy nữa. Thầy làm chủ nói với nó. Bây giờ con họ chết làm sống chết, không chết đâu. Nó cứ thở hoài mà nhất là chết thì không chịu. Ví dụ bây giờ đau cái nào, không gặp một cái dài mở mình nằm xuống thì chết đi cho rồi chờ đó mình nhức da nói chai đào cũng đào, tại vì mình chưa có liền, chưa tập luyện. Chứ mình tập luyện rồi cái ý thức lực của mình, cái lực cũng dữ lắm. Ý làm chủ, ý tạo phá, ý dẫn đầu tạo phá. Nó đào mình thì nó giận đi chút lúc mất rồi làm gì đào được. Cho nên bây giờ mấy con muốn níu gia đình này nọ đi chết còn trong đâu. Còn bây giờ muốn níu hết là chỉ biết tâm chết định tâm bất động. Trước cái đau khổ, cái gì tâm bất động, không dao động chút nào hết. Nhưng mà không ngờ mình là làm chủ được sự vinh, không chết. Thế vì Phật Pháp nó không chết. Mà lại thấy mấy con hiểu sao mà đau quá. Mà dễ tu nữa, không khó, không phải là kéo chân ngồi thiền như cái cục đá nó không phải. Tu bằng cái trí tuệ, đạo Phật là đạo trí tuệ mà. Ta chỉ như vậy, người ta làm gì cũng buồn vì nó thương yêu và tha thứ. Từ quý di xã mà, thương yêu tha thứ là từ quý di xã. Không giận nó buồn vì thấy toàn là cuộc đời nhân quả. Nếu không có gây gieo nhân thì làm sao ngày nay gặp người đó để trả thôi. Hiểu vậy thì mình mới có buồn ai lắm. Ngồi không buồn ai thì sao mình giải thoát. Đơn giản như vậy. Bất cứ một cái chướng ngại nào thì mình cứ hiểu ngay nhân quả là xả quyết liệt. Dạ, không có gì. Chị em thì thương nhau, người nào cũng thương nhau chứ. Là con người mà lý thương nhau chứ đâu phải là con người mà con thú. Không biết thương nhau. Cho nên vì vậy mà trong khi chúng ta còn những cái tạp nhiễm tâm sân tâm dạ tha ý một chút làm chúng ta ngờ đau khổ. Còn bây giờ chúng ta hiểu Phật pháp có gì đâu nhân quả mà nhận hạnh cái gì tối ngày hàng ngày nó cơ ai chịu khép cũng được nhóm được ăn hôm nay nó trẻ nó bụng còn đào tạo những cái có gì vậy nó yên. Phải lo nữa. Ai nói mình nói chè nó dở quá, nó bị bạc gì đó, không biết anh đâu tìm được. nó mấy người phải có người trí tuệ à, nó phải đủ trả hết như là hết đau hết. Nên mấy con nghe thầy dễ dàng để phí chi đời uổng quá, người chơi. À, bây giờ đến đây mấy con ở bây giờ xin sợ con sẽ thất đâu phải nhiều mình phải nhà cửa tắt chúng nó tiền là tiền để cho nó là nghèo hết đi giờ chỉ cần không ai cũng nói cho mình nhà cho mình cái thất rồi cho tôi sạch sẽ vậy chứ đâu phải mình nhà mình này rất yếu tan nát chỗ nào đó sạch sẽ gạch đồ lần lời sạch sẽ thường rất vôi trắng tốt đẹp. À, bây giờ tôi được cái nhà mà nói tôi xong một chút nhà này tôi trả lại cho người khác để người khác đi. Tôi có thì tôi phải giữ gìn tôi cực khổ nữa tôi không biết này nọ chứ còn tôi không có bây giờ coi như là tôi diện cấp được tôi hỏi tôi mà nói tôi xong tôi diện của tôi diện tôi trả tôi diện tôi không có tôi diện hết.
Như vậy ngồi giữ tâm bất động thì ngồi có cần thời gian nào lâu
không? Không có cần thời gian ngồi giữ tâm bất động, không phải là ngồi bán già, chiếc già, ngồi chơi như thế. Rồi lúc đó con ngồi dưới nền này, ngồi giữ chân vậy, để tâm thanh thản an lạc nhất rồi bất động. Nên ngồi chơi đủ mọi cách ngồi chứ không phải là bắt buộc ngồi đó mình. Có một cái tư thế ngồi như thường nên độ bắt mình nó kéo trên ngồi chiếc già làm cho mình gò bó đau rồi chết rồi mà mình ngồi thoải mái lắm hãy tôi ngồi trên những việc cũng được đi lại ghế thì tôi ngồi tôi thầm kinh mà tôi ngồi tôi ngõ ngõ đi lại chỗ ta nó phải sướng không đâu có ai trói buộc mình đâu giờ không già yếu rồi cứ bắt buộc mình trói nó trong pháp đâu cực khổ chứ
mình khi cái tâm an ổn mình ngồi đến kéo dài thời gian lâu rồi còn có chỉ động đến năm ngồi đến năm ba phút
năm ba phút cũng được một phút cũng được nó chạy đâu chạy nhưng mà vì mình không dính mắt nhiều cũng được đó thế còn con mà dính mắt con chạy rồi con dính mắt con lo lắng cái này cái kia cái nào ví dụ như việc của bệnh dương cái la của bệnh à, lúc bây giờ con quán đây là do mình tu để mà trong đó mình là con tức là mình có cái sự nhân quả mình giúp đỡ không gì đó mà mình lại đau khổ ra đau khổ à, mình chỉ đem hết sức lực mình giúp đỡ bao giờ à, tu để ăn đau chỗ nào đó con không phải muốn cái đó làm cho sự giảm đau đó là thế đừng có nghĩ là tôi phải làm hết đau rồi vì mọi cách để tôi mới được mà cái nghiệp tôi hết là nó không hết không có nghiệp còn nó còn nhưng mà mình là con mình hỗ trợ cho từng gian để cái sự người giúp đỡ tôi đào giảm bớt được đau nhòm tốt phúc nhất nên con nghĩ là sao không có gì đó. Ví dụ như bây giờ con đi chợ nó con lo không mua gì cho cô quý ánh đi cho được không thì con dặn Tú ở nhà coi chừng mẹ cho con đi chợ một chút thì nó ở nhà nó coi kệ mình đã giao phối đây là cái trách nhiệm của nó mình hết rồi à mình đi về bây giờ chỉ còn có no không mua cái gì cho mẹ mình ăn được thôi cứ ra ngoài cứ nhớ cô quý ánh không nói thật giờ không biết Tú nó có dồn ngó không nghe và ở xuống nó dắt hết mình thì không đền được cái nghiệp mà nó rớt là nó phải rớt thôi nó té nó phải té thôi còn nó ở nhà nó xem kỹ thì làm sao té được cho mình biết có một cái lý luận bằng cái trí tuệ để cho mình được dạy nó có bằng cái trí tuệ cho nên đạo Phật và đạo giải thoát bằng trí tuệ chứ đâu phải ngồi một cục như vậy rồi ức chế ý thức mình không cho nó nghĩ ngợi gì sai mà mình cho nó nghĩ ngợi cái này kia nó làm chủ mọi điều mình ra mình thành ra được mà cái trí tuệ đó con biết càng ngày nó càng phát triển rộng lớn hơn cho đến khi con ngồi đây này cái chuyện mà sắp sửa xảy ra về tương lai nó hiểu hết rồi nó vượt qua cái thời gian của nó quá khứ gì nó hiểu ngay Tại vì bây giờ cái nàng vô minh của mình nó còn bị ái kiếp sử nàng rất cho mờ để người biết tương lai biết nó phải làm gì nữa. Thế là con thanh tịnh cái tâm con là con thật nó xảy ra sắp trở thành là có nhiều người họ có cái sự quẩn nó báo động mà bây giờ họ ngồi đây mắt nó giật bây giờ cái này không biết chừng mình bị là không dỗ mà đúng thì mình đi ra đây cái gặp làm người mình cũng không dậy còn không khéo thì nó cũng giật nếu mất dậy nhưng mà đi ra xe đụng cho dừng lại chân là nó có chứ đâu phải ra bởi vì cái tưởng quẩn của mình nó giao cảm cái từ từ của nó phóng ra nó giao cảm được cái thiện với cái ác mà cái thiện thì cái trước nó đem đến mà cái ác á thì nó chỉ biến cái bản làm cho mình được ha. Cho nên sống năm giới là mấy con sẽ vượt qua tất cả những điều đó còn sẽ sống an lạc nên căn bản nhất là nâng cái giới được thực hành để giúp con người vượt qua những cái khó cái khổ đau. Nhưng bây giờ còn nói không? Mấy con có hỏi gì nữa không? Mình mốt thầy gặp mấy con hỏi con đi như thế này được không? Con làm miên vậy là con giúp tâm được không nè? Hỏi quan con những cái hành động tu sao? Chứ không có ngồi nghe này. Giờ hỏi à?
Con buổi khuya con ngồi con đi chơi á, con ngồi sau con mở mắt tỉnh rõ ràng mà sau hồi con chết xuống nào con muốn hay thì con phải làm sao để cho nó
tại vì con mắt cái này hiện con đi chưa đủ thức tỉnh.
Dạ con không có đi, con ngồi.
Thì con ngồi á.
Dạ.
Chứ mà nếu mà con ngồi con tỉnh rồi thì con phải cần đi. Tại vì cái sức mà hết cái này hiện á, con đi con chưa đủ cái thức tỉnh. Cho nên bây giờ con ngồi nó dễ con ngồi con rồi.
Dạ.
Cho nên vì vậy mình thấy à bây giờ mình ngồi thấy nó nặng. Vì vậy là phát thân là niệm mày đi chưa có tỉnh hoàn toàn. Thầm nó thật. Tập từ ít được ra. Đừng có tập quá sức. Tập quá sức nó cũng làm con bị hơn càng tìm như này. Nó phải tập dựa sức của mình nữa.
Mà bạch thầy sao con đi thân hành niệm mà như dở gót lên đi lên đi ngắn gót lên dở chân lên ha mà cái đó là
thì cái đó là cái giai đoạn đầu còn cái giai đoạn giữa thì con đi bình thường khi người vô thường đi biết mình đi có khi có niệm có này kia thì khởi trí cũng đủ những cái niệm đó là cái giai đoạn còn cái giai đoạn đầu để làm cho mình vươn cái sức tập trung của mình ở dưới hai cái kia nó như thế nào mà một giai đoạn đầu qua rồi thì đầu cũng tập nữa nó phải tập hoài hoài nó bắt trong gò bó thôi có một con không có ước đi cho nên mình phải biết cái giai đoạn này tôi phát hiện là vậy này tôi qua rồi nhưng mà nó chưa hết nó cần thì mình thấy chưa đủ sức thì mình tập thôi mà mình tập trong nửa tiếng hoặc cao đó là một tiếng ở dưới ông tập nó mình tập rồi mình ngồi chơi coi cho nó thức tỉnh mình nó có tỉnh hay là phải còn mê thì mình tập nữa cũng trong cái khoảng thời gian nửa tiếng một tiếng hoặc nữa thì nào ngồi lại thì nó ngồi tỉnh xuống một hai tiếng ngồi tới rồi nên mình tập rồi mình thấy thí nghiệm coi cái sự tỉnh của mình nó được bao nhiêu. Cái con này nó thí nghiệm nó biết được.
Bà này nói con tập nữa là con tập đi kinh hành đó
hả? Đi kinh hành bình thường đó. Cho nên tập thân niệm. Thân niệm phải dở từ ngày nào.
Dạ.
Dở lên rồi để xuống, hạ gót xuống.
Dạ.
Thân niệm là mình từ ngày nào. Còn cái kia mình đi kinh hành là cái thiết bình thường. Đi
con thì con nhiều khi con chỉ đi vòng vòng con với con ngồi luôn á, những cái con tỉnh lắm, tỉnh cái con về con ngồi dễ chút xíu, sau con nhìn rõ ràng hơn, gục xuống là cái những người như con nhìn cái cô đó đang đi tới, thì dĩ nhiên khi mà cổ đi qua con á thì dĩ nhiên con phải hay cái khúc đó, mà sao con thấy cổ tới đó rồi mà cổ qua con hồi nào con không hay, rồi cổ vòng lại á thì tại cổ đi ngang hết của con đó mà thầy. Thì cái lúc đó là cổ đã đi qua mặt con rồi, mà sau cái khúc cổ đi qua mặt con là con hay, thì tức là lúc đó con đã bị ngủ rồi đó. Dạ.
Bị ngủ rồi.
Dạ, thì là bây giờ thầy nói con là phải đứng lên đi, là mình tại con thấy con không buồn ngủ cho nên con không đi.
Thầy biết rồi, không buồn ngủ, nhưng mà phải sức tỉnh nó chưa đủ.
Dạ.
Chưa đủ, chứ nó đủ rồi con ngồi nó tỉnh hoài chứ ạ.
Dạ. Mà nó tích tắc lắm chứ nó không có lâu. Như là chỉ cần cô đó vừa đi qua mà cổ quẹo quẹo vòng lại, cái là con nói ai vậy, là nãy giờ cô này cổ đi, mà nãy cô đi tới đó là con đã thấy rồi, mà sao cổ vừa qua mà không đảo lại con.
Cái gì cái tỉnh giác của con nó nhanh quá, tức là tích tắc là cái là mất niệm.
Dạ, nó như con không nhận ra được khúc đó đó con.
Tích tắc nó nhanh quá,
cho nên con ngồi thì con lại thấy nó là cái tâm ngồi phải tỉnh nha, phải biết nha. Thì con nhắc nữa thì nó được kéo dài được.
Thì phải nhắc.
Còn gì con cố gắng. Tại vì con thấy con không buồn ngủ, cái con cứ không thích đi, cứ con ngồi.
Đó, nó sẽ lười biếng. Bây giờ phải tập. Mà nó mình nghiệm lại, mình thấy nó còn bị mê đó.
Dạ.
Thế là nó còn bị ngủ đó.
Dạ.
Thì giờ đó mình phải đi rồi.
Dạ. Tại con thấy con đi một vòng, con nhìn hết, con tu là con thấy con cũng hơi mỏi cái giò con rồi, chứ con về con ngồi chứ không. Thì thôi để con phải tập lại với
bà
thầy. Dạ, con cảm ơn thầy.
Thầy dạy con nãy cái chỗ mà thầy nói giữ tâm động một phút cũng được là sao?
Nó cũng được. Một phút cũng được. Là con nhớ là con nhắc tâm bất động. Thì con để tự nhiên thôi. Dù một phút nó tốt hơn là con kỳ cái tâm bất động.
Ngồi ráng
cho nó được một phút. Ngồi hai phút thì cũng được. Cứ để tự nhiên mình nhắc tâm bất động. Rồi mình thấy từ trong thân của mình, tất cả toàn thân nó bất động. Đầu mình nó không nghĩ ngợi gì. Mình quan sát toàn thân. Đâu phải ngồi đó con tắt ý rồi con ngồi đó cái nó bất động, cái nó bất động mình nhắc nó bất động chứ mình quan sát, mình không kìm giữ cái bất động, nhưng mình quan sát cái tâm nó bất động sao nó sẽ có cái sự bất định. Thì chứ là
nó con hỏi là thấy chị tính cho thầy liên quan đến đề tài đi tu hành đó, thì con nghĩ ngoài đó có những ngày tỉnh đó là cái là như là không biết là nó dồn lại hay là nó thời tiết hay gì, chứ cho con biết như ngày đi ngủ nhiều luôn thì cũng phải vượt qua chứ không có ngủ buồn gì hết rồi.
Thì đúng rồi, không có ngủ buồn.
Thấy
là
khi nó tỉnh
mà
tới
nó có
đường,
nó đuối,
nó mỏi, nó cỡ nào
cũng thấy. Đó là cái trạng thái si, nó làm cho con mệt mỏi, làm cho con quể quải, nặng lười biếng cho nó gì. Cho nên mình vượt qua cái phút đó là chiến đấu, là người chiến thắng. Thế còn là nếu mà con ngồi xuống con vượt biếng vậy thì con gặp nó chiến đấu, rồi đứng mình dở rồi. Bài cảnh mà mặt cảnh.
Thầy, ví dụ như cái con bệnh, cái lực có một khi cái câu tác ý á, là con kèm theo cái cầu cứu thầy á, thì nó không được đỡ được như thế nào?
Được chứ con, bởi vì khi mà mình thấy cái lực của mình yếu đó, mình nhờ cái ơn chư Phật, ơn thầy hỗ trợ cho con vượt qua được hết mình. Cái sức con không đạt được, ý chí con không có bén nhạy nữa, mong sao chư Phật thầy giúp đỡ cho con vượt qua cái khó khăn này. Thì khi mà như vậy đó, thì con tập trung vào cái tâm bất động của con đó, thì con sẽ vượt qua.
Thì con như vậy.
Nhưng mà nói tập trung thật ra có những cái danh từ của người Việt của mình nó cũng khó, có những cái danh từ đó
Tập trung nghĩa là không tập trung. Nếu tập trung tức là gò mó mà sai. Nghe nó tập trung thì cứ bắt đầu mình nói mình tập trung. Nó tập trung có nghĩa là mình khi mình tác ý tâm bất động thanh thản, ngồi chơi thả để cho nó tự nhiên thôi, chứ không tập trung như nào. Nhưng mà cái hiểu biết của mình nó đang chánh giác ở trên cái chỗ mà nó bất động, cái non quả. Vậy thì cái này rèn thời gian sao mới nắm giữ đó, cái mình theo nó càng từ hoàng làm sao mà thi chánh niệm tỉnh giác hoàng làm sao mà. Lúc thì gồng mình lên nó chánh niệm được, lúc thì nó dễ dàng quá, nhưng đó là do mình tự sao gồng mình lên nó chánh niệm là trời.
Thầy người ta thương ông thì nhân tiếp có tình lòng con cũng còn nó dao động, thấy cô yếu nhiều đó, thì có hôm thấy cô rung chuông mà cô lên tới nhà đó, con có qua thì con muốn con hỏi cô đợi người thì sao con mới được, cái con về 15 phút sau không thấy người đó, không qua người nữa. Nha Trang cũng cứ ý là con cũng nên giúp cô tự nhiên nên giúp cần thiết. Thì sau đó thì con có qua ba lần, nhưng mà cô lần nào cô cũng khuyên con là thôi cứ ra đời này đi với cô đi. Thì phần má thì khỏe thì nó vượt qua, mà không thì nó chết chứ không sao, lúc nào cũng có các thầy nó cô hay khuyên con như vậy đó. Con cũng yên tâm, con không có quan nữa. Con thưa thầy là trường hợp con ngồi tu, con có cách nào ước nguyện hay cách nào giảm những cô không, hay là con chỉ lo con?
Con ước nguyện những cái công phu tu hành của con sẽ dồn lại cho mẹ, để cho mẹ tỉnh táo và có thể cái tâm bất động mà không sao mà đến trước bây giờ làm chưa. Bất động trước bây giờ làm chưa, bởi vì trước bây giờ làm cho nó làm cho mình thở không được, nó đun nó chậm đạo, nó chậm thở thở không được, và do đó cho nên vì vậy bắt đầu mình thở, mình tập trung tâm mình bất động, mình thở ba thở mạnh, mình thở bình thường, mình nhớ cái điều đó để giúp cho trời phù hộ an vượt qua mọi cái nghiệp. Nghiệp thân cái chỗ này ấy, khi mà cái người mình sắp chết đờm nó hay lên, nó chẳng nó khổ, thở khổ khẹt, thở có đôi khi thở không được nó chết. Cho nên vì vậy đó thì mình làm con mình gần bên mẹ, mình nhớ nhắc là bất động chẳng sợ nữa, cắn chặt mà tắt ý cái mình thì nó sẽ hết. Và làm thử thì ba cái này, cái gì mình làm vậy, ý chí của mình nó vững mạnh, nó vượt qua, vượt qua cái nghiệp lực của mình thì ba mình sẽ cho làm nha. Thầy chưa hỏi gì đâu.
Còn không để cho thầy nghĩ, để nguyên ngày nay thầy mệt.
Thầy nghĩ không?
Dạ, con thỉnh thầy nghĩ.
Thầy phải uống hết đi nước này, thầy cảm ơn.
Cảm ơn thầy. Chúng con xin chào.